Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1492. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Thông. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa, Giảo Duyệt, Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian ngày 2 tháng 1 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị đồng học, xin mọi người ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Bắt đầu xem từ đoạn trường hàng thứ 2. Trong phần trả lời của Văn Thù Bồ Tát: Phật tử, nhược chư Bồ Tát thiện dụng kỳ tâm, tắc hoạch nhất thiết thắng diệu công đức, ư chư Phật Pháp tâm vô sở ngại. Chúng ta đọc tới chỗ này. Câu này là tổng thuyết, hết sức quan trọng. Thanh Lương Đại Sư chú giải rất đơn giản. Ngày hôm qua, chúng ta cũng rất nghiêm túc học tập. Kinh Hoa Nghiêm đã nói tổng quát về Phật Pháp rất rõ ràng. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Lại nói, hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Những giáo huấn trọng yếu này, chúng ta phải thường ghi nhớ, phải thường đề khởi trong các cảnh giới. Hồng làm căn cứ cho chúng ta quán chiếu. Trong Đàn Kinh, Lục Tổ đã nói, hết thảy vạn pháp sanh từ tự tánh. Tự tánh là tự tâm, là chân tâm của chính mình. Tự tâm là chân Phật. Vấn đề trong hiện tại là chúng ta đã mê mất chân tâm. Đúng như trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn đã khai thị cho đại chúng. Đức Phật dạy về chân tâm và vọng tâm. Căn bản khiến cho hết thảy chúng sanh sanh tử từ vô thủy tới nay, chính là do chúng ta dùng cái tâm phan duyên, coi tâm phan duyên là chân tâm. Chẳng khéo dụng tâm, Tâm phan duyên là gì?
Vọng tưởng phân biệt chấp trước
chính là tâm phan duyên.
Kinh Lăng Nghiêm đã chỉ rõ cái tâm ấy chính là
tâm ý thức,
tức là A Lại Gia,
Mạt Na.
Sáu thức trước,
nói gộp chung là tám thức, 51 tâm sở.
Chúng sanh trong 10 pháp giới đều coi những thứ ấy là chân tâm.
Lục đạo chúng sanh hoàn toàn bất giác,
tứ thánh pháp giới tuy giác vẫn sử dụng nó.
Vì sao? Dùng đã thành thói quen,
từ vô lượng kiếp đến nay đều dùng nó, biết nó là vọng tâm,
vẫn chẳng có cách nào bỏ nó.
Chúng ta thường gọi chuyện này là tập khí,
thói quen.
Nhưng sau khi đã giác ngộ sẽ dùng nó chánh đáng,
chẳng dùng tà vậy.
Đối với lục đạo phàm phu,
nói theo tướng thì mọi người sẽ hiểu rõ.
Sau đấy, hãy ngẫm lại, trong cuộc sống hàng ngày, có phải là ta dùng cái tâm này hay không?
Cái tâm bất thiện.
Bất thiện là hoàn toàn tương phản với thiện tâm.
Đức Phật nói thiện và bất thiện.
Tiêu chuẩn là thập thiện nghiệp đạo,
thân ba, khẩu bốn, ý ba.
Câu này là tổng thuyết.
Những vị thuộc tứ thánh pháp giới
sử dụng thiện tâm,
Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật trong 10 pháp giới sử dụng thiện tâm.
Thượng thượng phẩm thiện tâm
tương ứng với lục độ từ bi hỷ xả.
Vì thế các ngài tuy chẳng phải là chân Phật, là tương tự Phật, rất giống chân Phật,
lục đạo phàm phu dùng cái tâm bất thiện,
như chúng ta ở trong dục giới,
nhìn khắp dục giới, đấy cũng là lục đạo.
Chúng ta có tâm ghen ghét gây hại,
hữu ý hoặc vô tình tổn thương, gây hại chúng sanh.
Có tâm tà mê,
mê hoặc điên đảo,
đấy đều là gì? Chẳng khéo dụng tâm.
Có cái tâm ác độc,
hiện thời trong xã hội những kẻ có cái tâm ác độc ngày càng nhiều,
chúng ta có ganh tị hay không?
Hãy thường phản tỉnh điều này, có tà mê hay không? Có ý niệm hại chúng sanh hay không? Có ý niệm tổn thương, gây hại chúng sanh hay không? Dẫu là vô ý thì vẫn là dụng tâm. Có ganh tị hay không? Có xiểm nịnh, bợ đỡ kẻ khác hay không? Có ngã chấp, nghiêm trọng hay không? Niệm niệm luôn suy nghĩ vì chính mình. Đấy là chuyện rất phổ biến trên thế giới trong hiện thời. Chúng ta thường nói là ích kỷ. Có cái tâm cuồng vọng hay không? Có tâm khinh người hay không? Khinh rẻ người khác. Cống cao, ngạo mạn. Tôi nêu mấy thí dụ đơn giản như vậy. Đức Phật dạy phàm phu tu hành phải trừ bỏ cái tâm bất thiện. Đức Phật giảng rất rõ ràng, rất minh bạch. Trước hết là trừ khử sự bất thiện. Đầu tiên, hãy trừ khử điều bất thiện thứ nhất là chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng nói đôi chiều, chẳng ác khẩu, chẳng nói thêu dệt, chẳng tham, chẳng sân, chẳng si. Đấy là xa lìa thập ác. Sau đấy, xa lìa tà kiến, tà tư, tà ngữ. Những gì hoàn toàn trái nghịch luân lý, đạo đức, trái nghịch thiện nhân, thiện quả, thảy đều phải xa lìa. Tám thứ tà được nói trong kinh Phật đều trừ bỏ. Có như vậy thì chúng ta mới trừ hết bất thiện. Sau khi đã trừ bỏ bất thiện, sẽ tự nhiên là thiện. Điều quan trọng nhất đối với người học Phật chính là như trong kinh, Đức Phật đã ngàn lời vạn lẽ thường xuyên nhắc nhở. Phải thường thấy lỗi của chính mình, chẳng thấy lỗi người khác. Chẳng thấy lỗi người khác, quý vị sẽ chẳng sanh phiền não. Thường thấy lỗi của chính mình, thưa cùng chư vị, đó là khai ngộ. Ngộ gì vậy? Chính mình có lỗi lầm. Có lỗi lầm thì phải sửa đổi. Đó là tu hành, đó là khéo dùng cái tâm. Ở đây, Thanh Lương Đại Sư chú giải bằng một câu nói rất hay. Ngài nói thiện dụng kỳ tâm, tắc hoạch nhất thiết thắng diệu công đức. Thắng là gì? Thắng có nghĩa là độc tôn. Diệu là gì? Ly tướng. Cũng là như Kinh Kim Cang đã nói, bất thủ ư tướng, như như bất động, diệu đấy. Tâm quý vị mới thật sự trở lại thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là chân tâm. Trong tâm thanh tịnh, hễ có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước sẽ biến thành vọng tâm. Hễ kèm theo ba thứ ấy sẽ là vọng tâm. Lục đạo phàm phu có cả ba thứ ấy, toàn bộ đều có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Những vị thuộc tứ thánh pháp giới, từ A-la-hán trở lên, A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát, chẳng có chấp trước. Đối với hết thảy các pháp thế gian và suốt thế gian đều chẳng chấp trước. Kiến tư phiền não đã đoạn, nhưng trần sa và vô minh chưa đoạn. Cũng có nghĩa là họ còn có vọng tưởng, còn có phân biệt, do chẳng có chấp trước, phiền não đã nhẹ rất nhiều. Vì thế họ thoát ly lục đạo, chẳng còn phải luân hồi trong lục đạo. Tuy thoát ly lục đạo, chẳng thoát ly mười pháp giới. Vì sao tâm vẫn chưa đủ thanh tịnh? Vẫn phải nỗ lực đoạn hết phân biệt. Đối với hết thảy các pháp đều không phân biệt. Nếu quý vị hỏi vì sao ư? Kinh Kim Cang đã nói rất hay, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, quý vị còn phân biệt nó để làm gì? Chẳng phân biệt, tâm là định. Hiểu rành mạch, rõ ràng, đó là huệ. Đó là chiếu kiến. Vì thế công phu trong tánh tông cũng là ba tầng cấp. Thoạt ban sơ là quán chiếu, quán chiếu là ly tướng ở mức nông cạn nhất, chẳng còn chấp trước. Giai đoạn thứ hai là chiếu trụ, chiếu trụ là đắc định. Giai đoạn thứ ba là chiếu kiến. Bát Nhã Tâm Kinh nói chiếu kiến ngũ quẩn giai không, Bồ Tát đấy. Trong tứ thánh pháp giới, thanh văn và duyên giác là chiếu trụ, đạt đến Bồ Tát thì là chiếu kiến. Chiếu kiến thì vị ấy mới có thể phá vô minh. Cũng là buông xuống vọng tưởng. Hễ buông xuống vọng tưởng sẽ thoát ly mười pháp giới. Khéo dùng cái tâm, vì thế ngài có thể đạt được hết thảy công đức thù thắng vi diệu. Trong phần chú giải, Thanh Lương Đại Sư đã hoàn toàn dựa theo chánh kinh, cũng như để thực hiện giáo huấn trong kinh này, nên đã nói hết sức cụ thể. Ngôn thiện dụng giả, tức hậu lịch duyên xảo nguyện, xuất cảnh nhập quyền, như thượng sở biện. Đấy là pháp thân Bồ Tát ứng hóa trong 10 pháp giới. Đặc biệt là ứng hóa trong lục đạo. Đáng nên dùng thân gì để đắc độ, bèn hiện thân ấy. Ứng cơ thuyết pháp. Phật, Bồ Tát chẳng có thân tướng. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Không chỉ là chẳng có tướng, mà ý niệm cũng chẳng có. Đấy gọi là chẳng sanh một niệm. Nửa sau Kinh Kim Cang có nói: vô ngã kiến. Kiến ở đây là kiến giải, là ý niệm. Vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến. Ngay cả ý niệm cũng chẳng có, còn nói chi đến tướng. Nhưng Ngài có năng lực. Đấy là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Chúng sanh có cảm, Ngài sẽ có ứng. Cảm ứng đạo giao chẳng sai sót mảy may. Có lẽ quý vị cũng đã xem Quán Thế Âm Bồ Tát biến tướng đồ. Đã thấy 500 vị Quán Âm, tức là hóa thân của Quán Âm Bồ Tát, nam, nữ, già, trẻ, các nghề nghiệp, 500 thân tướng, chẳng có thân tướng nào giống nhau. Lại thưa rõ ràng cùng chư vị, nói minh bạch hơn đôi chút: Quán Thế Âm Bồ Tát hóa thân vô số ức trong 10 pháp giới. Tuyệt đối chẳng có hai tướng giống nhau. Quý vị hỏi vì sao ư? Do nghiệp cảm khác nhau. Do nghiệp cảm khác nhau, ứng quá đương nhiên sẽ chẳng giống nhau. Nếu chúng ta chú tâm tư duy quan sát chuyện này, từ thí nghiệm với nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng, quý vị thấy trong mười mấy vạn lần thí nghiệm suốt 10 năm, chẳng có hai mô thức kết tinh nước hoàn toàn giống nhau. Có những cái tương tự, nhưng chẳng có cái tuyệt đối giống nhau, cùng một đạo lý. Mỗi người chúng ta cầu Quán Âm Bồ Tát. Quán Âm Bồ Tát vì chúng ta thị hiện. Quán Âm Bồ Tát thuận theo tâm cảm của chúng ta. Chúng ta có cảm, Ngài có ứng. Sự cảm của chúng ta biến hóa theo mỗi niệm, cho nên ứng thân của Ngài cũng biến hóa theo từng niệm. Cực diệu, đúng là chẳng thể nghĩ bàn. Hiện thân là như thế, thuyết pháp cũng là như thế. Thuyết pháp ứng theo căn cơ. Người thấy, kẻ nghe, chẳng có ai không được lợi ích. Chúng ta phải hiểu những lý và sự này. Vì thế, tuy Thanh Lương Đại Sư chú giải chẳng dài, xác thực là đã cảnh tỉnh chúng ta. Mỗi người trong thế gian, quan trọng nhất là tâm chánh. Tâm chánh, ắt vạn đức sẽ hướng về. Đó là điều trọng yếu nhất. Tâm phải chánh, tâm phải thanh tịnh. Tâm chớ nên ô nhiễm. Chẳng ô nhiễm thì quyết định phải xa lìa vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Lời này thốt ra dễ dàng, nhưng thực hiện cụ thể sẽ chẳng phải là chuyện đơn giản. Vì sao? Do tập khí từ vô lượng kiếp đến nay, tập nhiễm quá nặng. Phải thật sự từ thấy thấu suốt, từ buông xuống để nhập môn. Điều quan trọng nhất trong thấy thấu suốt và buông xuống là quý vị phải có thể xả. Chẳng thể xả sẽ không thể được. Giáo pháp Đại Thừa gọi xả là bố thí. Quan hỷ xả. Có thể xả mình vì người khác. Đấy là Bồ Tát. Tuyệt đối chẳng phải là tổn người lợi mình. Tổn người lợi mình, tội lỗi nặng nề. Tổn người lợi mình là ác nghiệp. Trong ấy giết, đạo, dâm, dối, thảy đều trọn đủ. Đấy là tạo nghiệp nặng nề. Trước mắt có lẽ quý vị cũng ngỡ là đã đạt được một tí ngọt ngào, quả báo về sau sẽ phiền toái lắm. Đúng là sẽ bị thua thiệt, hứng chịu đau khổ to lớn. Đọc nhiều kinh Phật sẽ hiểu. Đức Phật đối với hết thảy chúng sanh chẳng có câu nào là vọng ngữ, toàn là những lời chân thật. Vì thế tâm chẳng thể không chánh. Tiêu chuẩn của chánh, tiêu chuẩn của thanh tịnh. Thanh tịnh là lìa tướng, đấy là tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn của chánh là gì? Chúng ta mới nhập môn, tiêu chuẩn thấp nhất là thập thiện nghiệp. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp. Đấy là tiêu chuẩn. Nay tôi khuyến khích, cổ vũ các đồng học hãy thực hiện từ đệ tử quy. Nhập môn từ đệ tử quy. Đệ tử quy đã thực hiện được, thập thiện nghiệp đạo sẽ chẳng khó. Quý vị thật sự có thể làm được. Đã có thể làm được thập thiện nghiệp, tam quy ngũ giới sẽ thực hiện được. Chẳng giả đâu, thật đấy. Thật sự thọ tam quy ngũ giới, chúc mừng quý vị. Quý vị thấy trong giới kinh, Đức Phật đã nói. Đức Phật nói lời này đương nhiên chẳng phải là lời hư giả. Thọ ngũ giới, sẽ có 25 vị thần hộ giới che chở. Thọ tam quy, sẽ có 36 vị thần hộ pháp che chở quý vị. Bất luận quý vị ở nơi đâu, chẳng gặp tai nạn. Tam quy ngũ giới thật sự, chẳng giống như thọ giới trong hiện thời, chỉ có hình thức, chẳng có thực chất. Thần hộ pháp chẳng đến. Quý vị nói đến điều thứ nhất trong tam quy. Chúng tôi dùng cách nói trong Lục Tổ Đàn Kinh để trình bày. Lục Tổ nói, quy y giác. Quy y chánh. Quy y tịnh. Ngài dùng giác, chánh, tịnh. Chẳng dùng Phật Pháp Tăng. Giác chánh tịnh chính là Phật Pháp Tăng. Nói Phật Pháp Tăng thì quý vị không hiểu. Phật là gì? Phật là giác, tự tánh giác. Pháp là tự tánh chánh. Tăng là tự tánh tịnh. Thay đổi bằng một câu như thế để nói, có lẽ chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Quý vị khởi tâm động niệm phải nương theo giác, chánh, tịnh. Tương phản của giác, chánh, tịnh là mê, tà, nhiễm. Chúng ta biết mê, tà, nhiễm là chẳng khéo dụng tâm. Giác, chánh, tịnh là khéo dùng cái tâm này. Quý vị thấy Phật từ bi lắm. Quý vị vừa nhập Phật môn, Ngài đã trao cho quý vị cương lãnh tu học cao nhất. Đó là thứ vĩnh hằng bất biến đã trao cho quý vị. Nhưng như thế nào, quý vị chẳng thể tiếp nhận. Trong cuộc sống hàng ngày, xử sự, đãi người tiếp vật, quý vị vẫn là mê tà nhiễm. Đấy là gì? Đã ban cho quý vị chẳng tiếp nhận, chẳng dùng được. Đã tiếp nhận rồi mà chẳng dùng được, chẳng đạt được lợi ích. Chớ nên không biết điều này. Sau đấy, thực hiện giác chánh tịnh ở chỗ nào? Thực hiện bằng luật nghi. Tức là bằng giới luật, bằng oai nghi. Thực hiện giác chánh tịnh hết sức cụ thể. Thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, thực hiện trong công việc, thực hiện trong xử sự đãi người tiếp vật. Khởi tâm động niệm chẳng lìa giác chánh tịnh. Đấy chính là tam quy thật sự. Vì thế, đối với tam quy y, năm xưa, Chương Gia Đại Sư bảo tôi, giống như muốn đến nơi xa, ngồi xe lửa. Khi ấy chúng tôi ở Đài Bắc, từ Đài Bắc đến Cao Hùng. Quý vị ngồi xe lửa, tam quy y giống như gì? Vé xe. Quý vị nhận tấm vé ấy, phải giữ gìn cẩn thận. Trên đường sẽ thường bị xét vé. Mãi cho đến trạm cuối cùng, trao trả vé xe. Chuyện này nói rõ, từ lúc lên xe, mãi cho đến trạm cuối cùng xuống xe, chẳng thể rời lìa tấm vé ấy. Trong Phật Pháp, sơ phát tâm là quý vị mua tấm vé ấy. Cho đến quả vị rốt ráo, quý vị chứng đắc quả vị Phật rốt ráo viên mãn, đó là trạm cuối cùng. Sau đấy, lão nhân gia bảo tôi, thập địa Bồ Tát, đẳng giác Bồ Tát, vẫn phải tuân thủ tam quy y. Huống hồ lũ sơ học chúng ta. Niệm niệm chẳng lìa giác chánh tịnh, khéo dùng cái tâm ấy. Giác chẳng mê, chánh chẳng tà, tịnh bất nhiễm. Đấy là công phu thù thắng nhiệm màu. Lại xem chú giải của Thanh Lương Đại Sư. Giảng về công đức thù thắng nhiệm màu ấy. hiển sở thành đức. Đây là nêu ra những công đức được thành tựu do khéo dùng cái tâm. Kế đó, chia thành hai đoạn. Đây là tổng, phần sau sẽ là biệt. Vì thế, có tổng và biệt. Dị nhất thiết thắng diệu công đức, giai nhân dụng tâm. Nhất bách nhất thập môn đức, hà túc nan tự. 110 môn đức. Trên thực tế là 141 bài kệ trong phần sau. Ở đây chỉ nói tổng số. Trong phần sau sẽ nói rất rõ ràng. Hà túc nan tự, nghĩa là chẳng khó, thực hiện dễ dàng. Chỉ cần quý vị khéo dùng cái tâm. 141 điều ấy quý vị đều có thể thực hiện. 141 điều ấy chính là những điều được Phổ Hiền Bồ Tát tu tập. Từ sơ học cho đến đẳng giác đều chẳng rời lìa. Đúng là giống như tấm vé xe khi ngồi trên xe lửa vậy. Tiếp đó, khả dị nhất ngôn tế chư, thắng dị độc tôn, diệu dị ly tướng. Đây là lời giải thích về công đức thắng diệu. Tôn chỉ gì vậy? Khéo dùng cái tâm. Diệu, lìa tướng sẽ thành tựu công đức chân thật. Hoàn toàn tương ứng với tâm tánh, hoặc còn gọi là pháp tánh. Kế đó còn có giải thích. Hữu, đức vô bất bị dân thắng, chướng vô bất tận danh diệu. Lời giải thích này cũng hết sức hay. Đức là công đức, công đức viên mãn. Không gì chẳng trọn đủ. Đúng là thù thắng khôn sánh. Chướng là phiền não. Nói thông thường sẽ là kiến tư, trần sa, vô minh. Chúng ta nói theo Kinh Hoa Nghiêm sẽ là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Chúng chẳng hề có, thảy đều đã hết. Đấy là diệu. Câu này là tổng thuyết. Thử chi tổng cứu, diệt tức thù thượng thạp chủng, tam nghiệp chi tổng cứu giả. Đây là nhắc lại câu hỏi tổng quát trong lời hỏi của Bồ Tát. Trong phần trước, chúng ta đã đọc thấy đoạn thứ nhất trong lời hỏi của Trí Thủ Bồ Tát. Đoạn thứ nhất là 10 món dân hà. Bồ Tát, dân hà đắc, vô quá thức, thân ngữ ý nghiệp. Dân hà đắc, bất hại thân ngữ ý nghiệp. Mãi cho đến điều thứ 10 là dân hà đắc, trí chi tiên đạo thân ngữ ý nghiệp. Hỏi một hơi 10 thứ dân hà. 10 thứ dân hà toàn là thân ngữ ý nghiệp. Ở đây Văn Thù Bồ Tát trả lời: Bồ Tát khéo dùng cái tâm sẽ đạt được hết thảy công đức thù thắng nhiệm màu. Đây chính là trả lời câu hỏi trong phần tổng vấn ở phía trước. Tiếp đó: Ư chư Phật Pháp, tâm vô sở ngại giả. Đây là nêu bày riêng biệt tên gọi của từng mục. Phần chánh kinh gồm 9 câu. Được Thanh Lương Đại Sư phán định như sau: Ư chư Phật hạ cửu cứu, biệt hiển, cứu tuy hữu cửu, nghĩa diệt hữu thập, như thứ thù thượng thập đoạn chi đức. Sau câu tổng thuyết có 9 câu biện thuyết, ý nghĩa vẫn là 10, vì trong ấy có một câu đoạn hết thảy ác, trọn đủ các điều thiện. Gồm có 2 ý nghĩa. Đoạn hết thảy ác là một ý nghĩa, trọn đủ các điều thiện là một ý nghĩa khác nữa. Do vậy, nói theo ý nghĩa vẫn là 10 câu. Chúng tôi chỉ ra điều này sau đấy xem tiếp phần chú giải sau đó. Ư chư Phật Pháp, tâm vô sở ngại giả. Chúng ta xem lời khai thị của Thanh Lương Đại Sư. Ngài nói đây là công đức thứ nhất, tức sơ đệ nhất, kham truyền pháp khí đức. Niệm, huệ, giác ngộ, giai cụ, túc cố. Người ấy là pháp khí. Trọn đủ điều kiện để truyền thừa đại pháp. Niệm, huệ là ngũ căn và ngũ lực. Ngũ căn là tính, tấn, niệm, định, huệ. Hễ nói đến niệm, nói đến huệ, thảy đều bao gồm. Trong Phật Pháp thường nói đến thiện căn và phước đức. Người ấy trọn đủ chánh niệm, trọn đủ chánh huệ, trọn đủ chánh giác, giai cụ túc cố. Chẳng có chướng ngại đối với các Phật Pháp. Câu này có ý nghĩa rất sâu. Chúng ta học Phật Pháp có cần học rất nhiều hay không? Quý vị nói xem có cần hay không? Nếu quý vị nghe hiểu câu này, quý vị bèn hiểu minh bạch không cần. 8 vạn 4000 pháp môn, một môn là được rồi. Vì sao? Một môn nếu trọn đủ niệm, huệ, giác ngộ. Sẽ chẳng có chướng ngại. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, toàn bộ đều thông. Cổ Đại Đức thường nói, một kinh thông, hết thảy các kinh đều thông. Chỉ sợ quý vị không thông. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, hoặc là nói vô lượng pháp môn, đều là có cùng một cội rễ, một gốc. Chỉ cần quý vị thâm nhập căn bản, chẳng phải là toàn bộ sẽ đều thông suốt ư? Giống như một cội cây to, cành lá tùm. Cội cây to ấy rất lớn, mỗi chiếc lá giống như mỗi pháp môn. Thoạt nhìn dường như chẳng có liên quan gì với nhau. Nếu quý vị lần theo chiếc lá ấy, lá do nhánh cây sanh ra, nhánh cây sanh từ cành cây, cành cây sanh từ thân cây, từ thân cây lần tìm xuống tận gốc, sẽ tìm được rễ. Hễ tìm được rễ, có phải là tất cả lá trên cây ấy đều do một rễ sanh ra hay không? Quý vị đã thông hiểu toàn bộ. Học một bộ kinh vẫn chẳng thể thông hết thảy các kinh, tức là mức độ thâm nhập của quý vị chưa đủ. Do đó, bất cứ pháp môn nào, thưa cùng quý vị, đều có thể đạt tới minh tâm kiến tánh thành Phật. Tám vạn bốn ngàn pháp môn là phương pháp, là những phương pháp khác nhau. Nhằm tu gì? Thảy đều nhằm tu minh tâm kiến tánh. Thảy đều nhằm tu giác chánh tịnh. Chúng tôi giảng kinh đã nhiều năm ngần ấy, thường thường nhắc nhở các đồng học, tám vạn bốn ngàn pháp môn chính là bước khởi đầu, đến cuối cùng chỉ còn lại ba môn. Giống như chúng ta đã đến đích, tới từ bốn phương tám hướng, nay đã tới đích. Mục đích là đại giảng đường. Đại giảng đường có ba cửa: giác môn, chánh môn và tịnh môn. Ba cửa ấy sau khi bước vào đều như nhau. Ở bên ngoài là ba cửa, khi đã vào trong chẳng có ba cửa nữa. Giác, chánh, tịnh đều chẳng có. Lúc chưa vào thì có, vào rồi sẽ chẳng có. Giác chánh tịnh hễ triển khai sẽ thành vô lượng vô biên pháp môn, không chỉ là tám vạn bốn ngàn. Đã hiểu đạo lý này, quý vị mới hiểu cổ nhân nói rất có lý. Thâm nhập một môn, quân tu lâu dài. Vì sao Đức Phật nói nhiều pháp môn ngần ấy? Căn tánh của mỗi người khác nhau. Quý vị tu pháp môn nào, nhất định phải là tu pháp môn nào khiến cho quý vị hoan hỷ, yêu mến, lại còn phù hợp trình độ của quý vị, sẽ chẳng cảm thấy quá khó khăn. Tu dễ dàng. Căn tánh của mỗi người khác nhau, mỗi người yêu chuộng khác nhau. Giống như ăn món này nọ, có người ưa ăn ngọt, có người thích ăn cay, khẩu vị của mỗi người mỗi khác. Đức Phật rất từ bi, quý vị thích gì bèn cho quý vị thứ ấy. Quyết định đều có thể thông đạt. Pháp môn bình đẳng, chẳng có cao thấp. Vì thế, đạt tới cảnh giới nhất định. Cảnh giới ấy là gì? Tâm chẳng có vướng mắc. Bất luận học pháp môn nào, đều khéo dùng cái tâm. Hoặc là tu đạt đến giác chứ không mê. Chỉ cần giác chứ không mê, đương nhiên người ấy là chánh trì chánh kiến, đương nhiên là người ấy tâm địa thanh tịnh. Hễ đã nắm được giác, chánh cũng có, tịnh cũng có, thảy đều có, còn có vướng mắc chi nữa. Người học giáo thật sự đạt được chánh trì chánh kiến, chánh trì chánh kiến thì sẽ chẳng bị mê, chánh tri chánh kiến sẽ chẳng bị ô nhiễm. Người niệm Phật chúng ta tu cái tâm thanh tịnh, chẳng phải là từ giác môn, chẳng phải là từ chánh môn, mà là từ tịnh môn, tâm địa thanh tịnh. Tâm địa thanh tịnh đến một mức độ nhất định sẽ thông suốt. Kinh Lăng Nghiêm nói: tịnh cực quang thông đạt, tỏa ánh sáng. Bất cứ điều gì cũng đều thông, tự nhiên giác ngộ, tự nhiên chánh tri chánh kiến. Vì thế một nhập thì hết thảy đều nhập. Đối với các Phật pháp, tâm chẳng có chướng ngại, người ấy là pháp khí. Đức Phật truyền pháp cho ai? Đương nhiên là truyền cho người ấy. Chẳng phải là Đức Phật có cái tâm riêng tư, mà là do người ấy đã khế nhập cảnh giới. Cho nên là truyền nhân của Đức Phật. Chúng ta phải hiểu điều này. Vì vậy, chúng ta mong làm truyền nhân của Đức Phật. Truyền nhân của Đức Phật là gì? Hậu bổ Phật, tức đẳng giác Bồ Tát. Truyền nhân của Thích Ca Mâu Ni Phật là Di Lặc Bồ Tát. Truyền nhân của A Di Đà Phật trong thế giới cực lạc là Quán Thế Âm Bồ Tát. Tại Trung Hoa, Phật giáo truyền sang Trung Hoa gần 2.000 năm. Các tông phái đều do các vị tổ sư truyền từ đời nọ sang đời kia. Đại khái là trong sự truyền thừa quá khứ, để truyền pháp còn phải có điều kiện tương đương. Tức là tu, học, chứng quả. Vì sao Phật pháp suy di trong hiện thời? Suy là vì hiện thời truyền pháp không tính đến điều kiện. Chỉ cần ngươi theo ta xuất gia, một thời gian đã lâu, trong tương lai ta sẽ truyền pháp cho ngươi. Còn như ngươi có tu hay không ư? Có phải là hữu học hay không ư? Hiện thời ta chẳng buồn bàn tới. Chỉ cần ngươi có thể trông nom ngôi chùa đàng hoàng, rất chú ý quản lý sự việc trong chùa, giữ cho tín đồ đông đảo, lão hòa thượng sẽ sanh tâm hoan hỷ. Phật pháp suy di là vì lẽ này. Xưa kia chẳng phải là như vậy. Xưa kia phải là chân học, chân tu, phải là hữu tu, hữu chứng. Dẫu chẳng thể chứng, thì cũng khai ngộ. Trong ngộ có đại ngộ và tiểu ngộ. Tích lũy tiểu ngộ thành đại ngộ, tích lũy đại ngộ thành triệt ngộ. Triệt ngộ là chứng quả. Chẳng đạt đến trình độ ấy, tuy có đại ngộ nhưng chẳng triệt ngộ. Là do nguyên nhân gì? Buông xuống chẳng đủ. Nhưng buông xuống nhiều hay ít thì vẫn khá hơn những kẻ bình phàm chẳng tu hành. Cũng có nghĩa là tuy cái tâm bất thiện chẳng đoạn nhưng rất mỏng, đã đạt đến cảnh giới ấy rất mỏng. Tuy phiền não có thể dấy lên nhưng phiền não vừa hiện hành ngay lập tức có năng lực buộc nó ngừng dứt, chẳng để cho nó tiếp tục tăng trưởng. Người ấy có năng lực này. Cổ đức gọi chuyện này là chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Người ấy giác nhanh chóng. Vì thế, người ấy có năng lực chế phục phiền não. Tuy chẳng đoạn được, đã có năng lực chế ngự. Lại còn là chế phục nhanh chóng. Niệm phiền não thứ nhất vừa nổi lên, niệm thứ hai đã chế ngự được. Công phu kém hơn một chút sẽ là niệm thứ ba hay niệm thứ tư mới chế ngự được. Lại kém hơn nữa, niệm thứ năm, niệm thứ sáu, niệm thứ bảy mới chế phục. Vẫn là mạnh mẽ hơn lũ người bình phàm như chúng ta. Người đọc sách trong thế gian có tu dưỡng, có khi nổi nóng, nhưng sau khi đã nổi nóng chẳng có chuyện gì. Người ấy có tu dưỡng. Đó là gì? Sau khi đã nổi nóng, người ấy có thể khống chế, khôi phục bình thường. Chúng ta thường thấy người có công phu ấy, ý niệm mới vừa dấy lên, chưa đầy 10 ý niệm, người ấy đã chế ngự được, đó là công phu cao minh. Lũ bình phàm chúng ta vô tâm, ơ hờ, chẳng dễ gì nhận biết được. Nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi nói tới chỗ này. Chư vị đồng học, xin mọi người hãy ngồi xuống. Xin xem tiếp câu thứ hai trong phần kinh văn. Trụ Khứ Lai Kim, chư Phật chi đạo, trụ là an trụ, khứ là quá khứ, lai là vị lai, kim là hiện tại. Đấy là tam thế chư Phật. Tâm thường an trụ trong đạo của tam thế chư Phật. Đối với đạo của tam thế chư Phật, có lẽ các đồng học mới học sẽ cảm thấy có vấn đề. Quá khứ Phật, Phật đã chẳng còn tại thế, đã diệt độ. Thế giới cũng trải qua thành trụ hoại không. Nói cách khác, chẳng tìm thấy di tích của quá khứ chư Phật trên thế giới này. Vị lai chư Phật vẫn chưa giáng thế. Trên thực tế, tâm chúng ta an trụ thì chỉ có thể an trụ trong đạo của vị Phật hiện tại. Đấy chính là kinh điển của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng Đức Thế Tôn đã dạy: Phật Phật đạo đồng. Phật hiện tại chẳng khác cổ Phật. Phật hiện tại cũng chẳng khác Phật vị lai. Vì thế, đạo do một Đức Phật truyền, và đạo của mười phương ba đời hết thảy chư Phật đều chẳng có hai, đều giống nhau, nên gọi là Phật Phật đạo đồng. Vì sao? Chân lý chỉ có một. Nay chúng ta thấy pháp môn tuy nhiều, đến cuối cùng là một căn cội, có cùng một điểm khởi đầu. Đấy chính là đạo của mười phương ba đời hết thảy chư Phật. Tâm chúng ta như thế nào để an trụ cụ thể? Trong lời chú giải, Thanh Lương Đại Sư đã nói: Trụ khứ lai kim chư Phật chi đạo, tức thượng thành tựu chúng huệ. Tam thế chư Phật duy dĩ Phật huệ di sở thừa cố. Trong phần trước là điều thứ nhất, kham truyền pháp khí đức. Câu thứ hai là thành tựu chúng huệ đức. Chúng ta cũng hiểu rất rõ ràng, quyết định chẳng thể lìa khỏi giáo huấn của Phật. Hễ lìa khỏi giáo huấn của Đức Phật đã sai mất rồi. Chúng ta tiếp nhận giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật chính là tiếp nhận giáo huấn của hết thảy chư Phật Như Lai. Phật Phật đạo đồng, chớ nên không hiểu đạo lý này. Trong những năm qua, chúng tôi đã kết giao với khá nhiều tôn giáo khác nhau trên thế giới. Thể nghiệm từ sự tu học của chính mình, đặc biệt là từ trong giáo pháp Đại Thừa, toàn thể vũ trụ, hết thảy vạn vật có cùng một căn bản. Phật pháp gọi căn bản ấy là pháp tánh, tự tánh hay chân tâm. Quý vị thấy Đức Phật thường nói: Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Mấy câu duy tâm sở hiện này quan trọng lắm. Nó chính là căn bản của căn bản. Hết thảy vạn vật đã là do tự tánh hiện ra. Tự tánh là lý thể của hết thảy vạn vật. Triết học gọi lý thể là bản thể. Tự tánh vốn sẵn có vô lượng trí huệ, đức năng, vô lượng tướng hảo. Những thứ ấy vốn trọn đủ, chẳng phải là đạt được từ bên ngoài, chẳng do tu mà có. Chuyện này đã được tiến sĩ Giang Bổn Thắng dùng nước làm thí nghiệm để chứng minh. Vì thế tôi rất coi trọng các thí nghiệm của ông ta, mà cũng hết sức tán thán. Ông ta đã chứng minh vạn vật là pháp tánh. Vì sao pháp tánh biến hiện? Duy thức sở biến. Thức là gì? Thức là tâm tưởng. Do vậy, Đức Phật cũng thường nói, hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Hết thảy các pháp chính là nói đến samla vạn tượng trong vũ trụ. Vì sao có thể biến hiện? Do sanh từ tâm tưởng. Vì lẽ này, trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật mới nói, ba đời hết thảy Phật cùng chung một pháp thân. Nói ba đời, quý vị phải ghi nhớ là sẽ bao gồm ta, ngươi và kẻ khác trong ấy. Vì sao? Hết thảy chúng sanh đều là vị lai Phật. Do vậy, tam thế chư Phật là quý vị, ta và người khác đều ở trong ấy. Chúng ta đều là Phật, chẳng có ngoại lệ nào. Không chỉ là nhân loại chúng ta được bao gồm trong ấy, mà tất cả hết thảy các động vật, chúng sanh trong chính pháp giới, toàn bộ đều được bao gồm trong ấy, cùng chung một pháp thân. Trong phần trước, chúng ta đã đọc một tâm, một trí huệ, lực vô quý cũng thế, đã đọc kinh văn rồi. Vì thế, các tôn giáo khác nhau, thờ phụng các thần minh khác nhau, thật ra là một chân thần. Nói là một chân thần, mọi người đều có thể tiếp nhận. Chân thần biến hiện vô lượng vô biên quá thân, trở thành những vị sáng lập các tôn giáo, làm thủy tổ của các dân tộc. Nói kiểu này, mãi cho đến hiện thời vẫn chẳng có ai phản đối. Thoạt đầu tôi cứ tưởng là sẽ có người phản đối, phải biện luận một phen. Kết quả là chẳng có. Mọi người nghe xong đều có thể hiểu ý, mỉm cười, đều có thể tiếp nhận. Vì thế tôi nói, tất cả các tín đồ tôn giáo trên cả thế giới, bất luận quý vị tin theo tôn giáo nào, chúng ta đều là người một nhà. Tôi thờ Thích Ca Mâu Ni Phật ở đây, quý vị thờ Gia Tô ở đằng kia, người khác thờ một hãng mặt đức ở chỗ nọ, đều là một vị thần, là những phân thân của một vị thần, do một vị thần quá thân. Mỗi vị thần ở trong một khu vực bất đồng, văn hóa bất đồng, phong tục thói quen bất đồng, bèn giáo hóa chúng sanh như thế nào? Chúng ta tiếp xúc nhiều, xem nhiều, mới quả nhiên đại ngộ, hiểu rõ. Đáng nên dùng thân gì để đắc độ, bèn dùng thân ấy. Đáng nên dùng pháp gì để dạy, bèn dùng pháp ấy. Trong ấy chẳng có chướng ngại, chẳng có ngăn ngại, thành tựu chúng huệ. Mang ý nghĩa này. Vì lẽ này, chúng ta thấy câu cuối cùng, tam thế chư Phật duy dĩ Phật huệ di sở thừa cố, sẽ hiểu chúng ta nhất định chẳng thể rời lìa kinh điển của Phật giáo. Chúng ta phải dựa vào kinh điển. Kinh điển giống như ngồi thuyền. Chúng ta phải ngồi chiếc thuyền này thì mới có thể đến bờ kia, chẳng thể lìa khỏi chiếc thuyền ấy. Kinh phải đọc mỗi ngày. Đối với kinh điển, chọn lựa vài thứ mà chính mình ưa chuộng nhất, yêu thích nhất, để suốt đời thọ trì, chớ nên thay đổi. Do đọc kinh, niệm Phật, quý vị sẽ niệm đến mức tâm chuyên nhất, nhất tâm bất loạn, sẽ đắc định khai huệ. Sau khi đã khai huệ, toàn bộ đều thông suốt, sẽ chẳng có chướng ngại. Câu thứ ba. Tùy chúng sanh trụ, hằng bất xả ly. Trong chú giải, Thanh Lương Đại Sư đã nói: tước thượng cụ đạo nhân duyên. Thành tựu chủng tánh, dục lạc phương tiện, thường dĩ chúng sanh di sở duyên cố. Tùy chúng sanh trụ chính là Bồ Tát. Chúng sanh có cảm, Bồ Tát sẽ có ứng. Trong cửa nhà Phật chẳng bỏ một ai, hằng bất xả ly, chẳng bỏ người nào. Hễ có một chúng sanh duyên đã chín mùi, tuy duyên có cạn hay sâu khác nhau, chỉ cần có duyên. Duyên là gì? Người ấy có thể tin, có thể hiểu, có thể hành, có thể chứng. Bốn chữ ấy biểu thị duyên cạn hay sâu khác nhau. Có thể tin là cạn, có thể hiểu sâu hơn một tầng, có thể hành sâu hơn một tầng nữa, có thể chứng minh là đã chín mùi, đã viên mãn. Vì thế chỉ cần có thể tin, Phật Bồ Tát đều chẳng lìa bỏ, nhất định đến giúp đỡ, làm tăng thượng duyên, đến giúp cho người ấy tăng tấn. Chẳng thể tin thì sao? Chẳng thể tin, Phật cũng chẳng dứt bỏ người ấy. Mà giúp cho người ấy gieo thiện căn, gieo chủng tử Phật trong A Lại gia thức. Chúng ta phải hiểu điều này. Gieo chủng tử. Như quý vị thấy, người thế gian chẳng tin tưởng, trông thấy kẻ xuất gia, đấy là Phật giáo. Hữu ý hay vô tình, vị xuất gia ấy đã gieo chủng tử Phật trong A Lại gia của kẻ đó. Đấy là gì? Quý vị bảo kẻ đó học Phật, hắn chẳng tin tưởng, nhưng hắn biết có Phật. Thấy tượng Phật, nghe âm thanh niệm Phật, đôi khi hữu tâm hay vô tâm còn niệm một câu A-di-đà Phật, nhưng hắn không tin tưởng. Trong A Lại gia đã có chủng tử. Nhìn từ chỗ này, đấy là đại từ đại bi. Gieo chủng tử Phật cho kẻ vô duyên, giúp người đã có chủng tử tiến cao hơn. Đấy là cụ đạo nhân duyên. Trọn đủ nhân duyên thập đạo, thành tựu chủng tử Phật, thành tựu chủng tánh. Dục lạc là những gì họ yêu chuộng. Trong giáo pháp Đại Thừa có đến 10 tông phái. Vì sao có 10 tông phái? Chúng sanh có dục lạc khác nhau. Cho nên Phật, Bồ Tát mở ra pháp phương tiện. Phương là phương pháp, tiện là tiện nghi. Nếu nói theo cách hiện thời, sẽ là phương pháp thích hợp nhất, phương pháp thích hợp với sự yêu chuộng của kẻ đó nhất. Thích tham thiền thì có thiền tông, thích học giáo có Hoa Nghiêm, có Pháp Hoa, có Tam Luận, có Duy Thức, tùy quý vị chọn lựa. Thích niệm Phật có Tịnh Độ. Thích kinh chú có Mật Tông. Mỗi người yêu thích chẳng giống nhau. Bất cứ phương tiện nào cũng đều nhằm tiếp dẫn một loại chúng sanh nào đó. Đấy là như nhà Phật thường nói, từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Câu thứ tư: Như chư pháp tướng, tất năng thông đạt. Đấy chính là thập thiện xảo, nghĩa vô hoặc giả. Trong phần trước, tôi đã từng thưa trình với quý vị ý nghĩa của 10 món thiện xảo. Nay chúng tôi đọc danh xưng một lượt là được rồi. Thứ nhất là quẩn thiện xảo, ngũ quẩn. Thứ hai là xứ thiện xảo, thập nhị xứ. Thứ ba là giới thiện xảo, thập bát giới, tức lục căn, lục trần và lục thức. Thứ tư là duyên khởi thiện xảo, nói về thập nhị nhân duyên. Thứ năm là xứ phi xứ thiện xảo, nói về nhân quả, thiện nhân đắc thiện quả là xứ. Ác nhân đắc thiện quả sẽ là phi xứ. Thiện nhân đắc ác quả cũng là phi xứ. Vì sao? Nhân quả chẳng tương ứng. Thiện nhân nhất định là thiện quả, ác nhân quyết định là quả báo. Đấy là xứ. Là xứ chẳng sai lầm tí nào. Thứ sáu là căn thiện xảo. Căn là nói đến ngũ căn, tức năm căn như tính, vân vân. Lần trước tôi đã từng nói với quý vị, nói chung là 22 căn. Thứ bảy là thế thiện xảo, quá khứ, hiện tại, vị lai ba đời. Thứ tám là đế thiện xảo, tức tứ đế là pháp tu của A-la-hán. Đấy là nhân quả thế gian và xuất thế gian. Khổ và tập là nhân quả thế gian, diệt và đạo là nhân quả xuất thế gian. Thiên Thai Đại Sư có cách nói dựa theo bốn loại tạng: thông, biệt, duyên. Nên có bốn loại tứ đế. Phải biết điều này. Nói như vậy là đã bao gồm tất cả hết thảy Phật Pháp. Thứ chín là thừa thiện xảo, tức là hai thừa, ba thừa và năm thừa. Đều là phương tiện thiện xảo để Đức Phật giáo hóa chúng sanh. Điều cuối cùng chính là hữu di vô di thiện xảo. Hiểu rõ ràng rành mạch đại ý của 10 loại thiện xảo. Sẽ gọi là như chư pháp tướng, tức năng thông đạt, tức là thông đạt phương tiện môn được vận dụng trong Phật pháp. Từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Thiện xảo là phương tiện môn, vô lượng vô biên phương tiện môn. 10 thứ thiện xảo là nói đại lược, giới thiệu đơn giản một chút. Câu thứ 5 và câu thứ 6 là cùng một câu, nhưng có hai ý nghĩa. Thứ 5 là đoạn nhất thiết ác, tức thất giác tam không, giảng trạch khí ác, vô diệt thử cố. Đây cũng là nêu ra một vài trường hợp. Thất giác chi? Tam không là nhân ngã không, pháp ngã không. Và nhân pháp câu không đều chẳng thể được. Các nhà khoa học hiện thời cũng đã chứng minh đều là nêu lên những trường hợp cụ thể để thuyết minh. Ngõ hầu chúng ta có thể chọn lựa chánh pháp, xa lìa tà pháp, chọn lựa thiện pháp, xa lìa ác pháp, chọn lựa chân thật, dứt bỏ hư ngụy. Phải biết điều này, tất cả hết thảy các pháp trong thế gian, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, phải bỏ hết thảy các pháp. Giữ gì? Giữ pháp vô vi. Tâm tánh thuần thiện, thuần tịnh, đấy là chân. Tâm hiện thức biến, cái tâm có thể hiện là chân. Dạng pháp được hiện là giả. Trong hết thảy dạng pháp, quý vị chớ nên khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước, sẽ chẳng có chướng ngại đối với hết thảy các pháp đã được hiện. Tánh và tướng vô ngại, tánh chẳng trở ngại tướng hiện khởi, tướng chẳng ngăn ngại tánh tịch diệt. Chẳng chướng ngại pháp. Chướng ngại ở chỗ nào? Chướng ngại là do khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Hễ có những thứ ấy sẽ có chướng ngại, chẳng có những thứ ấy sẽ chẳng có chướng ngại. Vì thế phải bỏ, bỏ sạch sành sanh. Nếu quý vị có phước báo, thật sự có cảm ứng, vì quý vị thật sự muốn học, thật sự muốn khế nhập, chư Phật Bồ Tát sẽ giúp đỡ quý vị, sẽ làm tăng thượng duyên cho quý vị. Phải hiểu điều này. Đạt đến thật sự bỏ sạch, trong hết thảy các pháp chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng phân biệt, không chấp trước, tánh đức sẽ thấu lộ ra ngoài, sẽ dần dần viên mãn. Vì thế sự giảng trạch này tức là giữ lấy điều thiện, đoạn trừ điều ác, chính là phương pháp xảo diệu cùng tột của nhà Phật. Thứ sáu, cụ túc chúng thiện. Phải trừ khử điều ác, phải trọn đủ các điều thiện. Ở đây đại sư nói, tức lục độ tứ đẳng. Tứ đẳng là tứ vô lượng tâm. Đây cũng là nêu lên một thí dụ. Tịnh tông chúng ta chọn lựa năm khoa, chọn đủ các điều thiện. Năm khoa ấy, thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước, thứ hai là lục hòa kính, thứ ba là giới định huệ tam học. Giới định huệ chính là giác chánh tịnh. Tam học và tam bảo là một thể. Tam bảo là Phật, Pháp, Tăng. Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là tịnh. Tam học là giới định huệ. Phật là huệ, điều này đã được hiển thị trong tựa đề kinh Vô Lượng Thọ. Tựa đề kinh nói thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh là giới, bình đẳng là định, giác là huệ. Vì thế trong tựa đề kinh có giới định huệ, trong tựa đề kinh có Phật Pháp Tăng. Tức là tam huệ và tam bảo thấy đều trọn đủ. Giới định huệ tam học, trong sự tuyển chọn của chúng ta có lục độ, điều cuối cùng là Phổ Hiền Bồ Tát thập nguyện. Năm khoa mục ấy dễ nhớ. Khởi tâm động niệm trong cuộc sống hàng ngày đều có thể tương ứng với chúng. Chúng tôi đề ra năm khoa mục ấy chắc là đã 20 năm rồi. Tôi đến Mỹ, Hoằng Pháp bên đó bèn đề ra. Chúng tôi còn viết một cặp câu đối: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, kháng phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật, viết 20 chữ. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, hiệu quả chẳng tỏ lộ, truyền bá rất phổ biến, mọi người đều ưa thích, cũng đều có thể ghi nhớ, đều có thể nói được, nhưng chẳng làm được. Tam học chẳng làm được, lục hòa kính chẳng làm được. Tam học, lục độ, thập nguyện lại càng chẳng cần phải nói tới. Chỉ là một tí hình thức, chẳng có thực chất. Do vậy, công phu thật sự của chúng ta chẳng có tiến bộ. Chuyện này khiến cho chúng tôi nghiêm túc suy nghĩ. Nguyên nhân rốt cuộc ở chỗ nào? Giống như chữa bệnh, chúng ta uống thuốc nhưng chẳng đạt được hiệu quả. Nói theo thực tế, nói theo lý luận, sau khi uống thuốc chắc chắn là có thể thu được hiệu quả, vì sao chẳng thu được hiệu quả? Nói theo trung y, thuốc vẫn phải cần có chất dẫn thuốc. Chúng ta đã thiếu sót chất dẫn thuốc. Chất dẫn thuốc là gì? Đệ tử quy của Nho gia. Thứ này thật sự hữu hiệu. Vì sao dẫn khởi đệ tử quy của Nho gia? Trong giới kinh, Đức Phật đã dạy: Phật tử chẳng học tiểu thừa trước, sau đó học đại thừa, chẳng phải là đệ tử Đức Phật. Câu này cảnh tỉnh chúng ta. Chúng ta chẳng học tiểu thừa, làm như thế nào đây? Kinh tiểu thừa cũng rất nhiều. Được phiên dịch rất hoàn chỉnh. Khi thầy Phương giới thiệu Phật Pháp cho tôi, đã nhận xét kinh tiểu thừa chẳng dịch hay khéo như kinh đại thừa. Huống chi tại Trung Hoa, từ giữa đời Đường trở đi, chẳng còn học tiểu thừa nữa, mà dùng Nho và Đạo để thay thế. Vì thế, thời cổ học Phật, bất luận tại gia hay xuất gia, đều có cơ sở Nho và Đạo, Khổng, Mạnh, Lão, Trang. Hơn 1000 năm qua, Phật giáo Trung Hoa xuất hiện nhân tài rất nhiều, vượt trội Ấn Độ. Có thành tích rất tốt đẹp. Điều này khiến cho chúng tôi nhận biết, quay lại vẫn phải dùng đến căn cơ Nho gia. Nho gia có nhiều thứ lắm, học thứ nào đây? Vì thế tôi tìm thứ cội rễ. Cội rễ là sống động. Cội rễ có thể sanh trưởng. Căn cội của Phật Pháp là thập thiện nghiệp đạo. Chư vị đọc kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo sẽ hiểu. Tôi cũng nói rất tỉ mỉ. Căn cội của Nho gia là gia giáo. Đệ tử quy là tập hợp hoàn thiện của gia giáo Trung Hoa. Chúng ta phải dung dén căn cội từ đây thì mới được cứu. Nho phải dung dén căn cội từ đệ tử quy, Phật thì phải dung bón căn cội thập thiện nghiệp. Chẳng có thập thiện nghiệp, chẳng có đệ tử quy, Nho và Phật đều chẳng thể kiến lập. Dẫu dễ coi đến mấy đi nữa, sẽ giống như bình hoa, giống như bonsai. Chết cứng chẳng phải là sống động. Nếu muốn cho nó thật sự tăng trưởng, lớn mạnh, nở hoa, kết trái, nhất định là phải thực hiện từ căn bản. Vì thế, đoạn ác tu thiện đều phải thực hiện từ thập thiện nghiệp, từ đệ tử quy. Hoa Nghiêm nhằm dạy Bồ Tát căn bản đã kiên cố. Vì thế mới nói lục độ tứ đẳng. Chúng tôi tuyển chọn 5 khoa mục ấy, chẳng chọn sai. Chúng ta đã sơ sót đệ tử quy. Thuở ấy ở Đài Trung, thầy Lý dạy một nhóm học trò bọn tôi. Tuy không nhắc tới đệ tử quy, nhưng thầy dạy chúng tôi học ngũ chủng di quy. Trong phần đồng mông dưỡng chánh của ngũ chủng di quy, Châu Phu Tử có thiên đồng mông tu tri. Đấy chính là tiền thân của đệ tử quy. Văn tự nhiều hơn đệ tử quy hiện thời. Chẳng có hệ thống như trong đệ tử quy. Đệ tử quy đã được chỉnh lý. Đối với mỗi câu mỗi chữ trong đệ tử quy, chương đồng mông dưỡng chánh đều có nói tới. Tác giả đã hội tập mười mấy tác giả. Mỗi tác giả đều nói, cũng khiến cho quý vị được nhắc đi nhắc lại mấy lượt. Vì thế, thầy Lý dạy chúng tôi dùng bộ sách ấy làm sách đọc để tu thân. Thầy cũng quy định thành một môn công khóa bắt buộc phải học. Nhưng lão nhân gia chẳng giảng giải cho chúng tôi, mà để cho chúng tôi tự đọc. Thật sự đọc, đương nhiên là được thọ dụng. Không chịu nghiêm túc đọc, sẽ chẳng được thọ dụng. Con người vẫn có tập khí biến nhát. Ắt phải có một vị thầy giỏi đốc thúc thì mới có thể đạt được hiệu quả. Thầy chẳng đốc thúc, chúng tôi liền chểnh mãn. Ở dưới tòa của thầy Lý, thầy bồi dưỡng bọn học trò chúng tôi, trọng điểm là lên đài giảng kinh. Vì thế, lên đài giảng kinh là một loạt phương pháp. Cần phải chú ý chỗ nào, thầy đều dạy chúng tôi. 20 người bạn học chúng tôi, ai nấy đều có thể lên giảng, đều có thể đi diễn giảng. Tạo hình tượng, thực chất thì sao? Thực chất có vấn đề. Chớ nên không biết điều này. Giáo huấn của Thánh Hiền. Coi trọng thực chất, không coi trọng hình thức. Thực chất là phải thật sự đặt vững cơ sở nơi luân lý, đạo đức. Tiếp đó là câu thứ 7. Đương như phổ hiền sắc tượng đệ nhất, do thử cố đắc thập dương kính hộ. Đây là nói về sự thành tựu. Nói cách khác, đến đây Kinh Hoa Nghiêm nêu ra một vị thiện tri thức để chúng ta học tập theo ngài. Vị ấy chính là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát sắc tượng bậc nhất. Là do ngài tu pháp môn nào? Mười nguyện Phổ Hiền. Trong kinh, Đức Phật đã dạy: Bồ Tát chẳng tu Phổ Hiền hạnh, chẳng thể viên thành Phật đạo. Cũng tức là chẳng thể chứng đắc Phật quả viên mãn rốt ráo. Phổ Hiền hạnh là Bồ Tát hạnh viên mãn rốt ráo. Vì thế, viên mãn Phổ Hiền hạnh sẽ là Phật quả rốt ráo. Phổ Hiền Bồ Tát và những vị Đại Thừa Bồ Tát thông thường khác nhau ở chỗ nào? Sai biệt nơi tâm lượng. Tâm lượng của Phổ Hiền Bồ Tát xác thực là pháp giới hư không giới. Lễ kính. Đối tượng lễ kính là chư Phật. Chư Phật là thập phương tam thế hết thảy chư Phật. Trong tam thế chư Phật, vị Lai Phật là hết thảy chúng sanh. Mười phương ba đời hết thảy chúng sanh là vị Lai Phật. Phổ Hiền Bồ Tát lễ kính. Quý vị hãy nghĩ xem nhiều cỡ nào. Chẳng có mảy may hạn cuộc. Đấy là chỗ khác biệt. Nói cách khác, không chỉ là chẳng có phân biệt và chấp trước, ngay cả vọng tưởng cũng đều bị quét sạch. Chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta phải biết điều này. Xưng tán Như Lai. Như Lai là gì? Tánh đức. Như Lai biểu thị tự tánh. Phàm những gì tương ứng với tánh đức, chẳng có gì không tán thán. Những gì trái nghịch tánh đức sẽ chẳng tán thán. Chư vị phải hiểu, chúng ta trong cuộc sống hàng ngày ngũ luân bát đức tương ứng với tánh đức. Lục hòa tứ nhiếp tương ứng với tánh đức. Ngũ giới thập thiện tương ứng với tánh đức. Phàm là tương ứng với tánh đức, chẳng có gì không tán thán. Những gì trái nghịch tánh đức chẳng tán thán. Đối với ngũ nghịch thập ác chẳng tán thán, nhưng có lễ kính. Lễ kính và tán thán sai biệt ở chỗ này. Trong lục ba la mật của Đại Thừa Phật Pháp Bồ Tát Tu Bố Thí, Bố Thí Ba La Mật, Phổ Hiền Bồ Tát chẳng nói bố thí mà là cúng dường. Tức là cái tâm bố thí chân thành, thanh tịnh đạt đến tột bậc. Thấy hết thảy chúng sanh thật sự là cha mẹ trong quá khứ, là vị lai chư Phật. Cho nên là cúng dường chẳng phải là bố thí. Những điều này chúng ta đều phải học. Ba điều này là tu phước. thật sự là phước báo rốt ráo viên mãn. Điều thứ tư là sám hối nghiệp chướng. Phổ Hiền Bồ Tát còn sám hối nghiệp chướng. Chúng ta có cần phải sám hối nghiệp chướng hay không? Nghiệp chướng của chúng ta quá nặng. Chúng ta phải biết nay chúng ta xử sự, đãi người tiếp vật, thậm chí trong cuộc sống, có khá nhiều chỗ chẳng thể hoàn toàn như ý. Do nguyên nhân gì? Nghiệp chướng. Chẳng có nghiệp chướng sẽ đại tự tại. Quan cảnh sống không như ý, quan cảnh nhân sự không như ý. Ví như gia đình, trong hiện thời thường thấy vợ chồng bất hòa, cha con bất hòa, anh em bất hòa, thấy đều do nghiệp chướng. Sám trừ nghiệp chướng, gia hòa vạn sự hưng. Dùng phương pháp gì? Ai nấy đều học đệ tử quy, ai nấy đều học thập thiện nghiệp, nghiệp chướng sẽ chẳng có, sẽ quá giải. Chớ nên không hiểu đạo lý này. Bốn điều trên đây đều thuộc loại tự lợi. Nâng cao cảnh giới của chính mình trên một mức độ to lớn. Mấy điều sau đều thuộc loại lợi tha. Tùy hỷ công đức. Thấy người khác làm chuyện tốt, quyết định chẳng có lòng ganh tị, chướng ngại. Hễ trông thấy bèn sanh tâm quan hỷ. Không chỉ là sanh tâm quan hỷ, mà còn phải toàn tâm toàn lực giúp họ thành tựu. Bỏ tiền ra giúp sức cho họ thành tựu. Người khác vượt trội chính mình bèn cổ vũ. Hoan hỷ tán thán. Chúng sanh có thể hưởng phước, ta cũng nhờ lấy. Họ làm chuyện tốt, lợi ích chúng sanh, ta cũng là một chúng sanh, ta cũng sẽ được lợi ích. Làm sao có thể chướng ngại cho được? Làm sao có thể hủy bán cho được? Hủy bán chướng ngại, tội lỗi nặng nề. Vô gián địa ngục đấy nhé, nếu người ta phát tâm là đại tâm. Làm chuyện này phát đại tâm, tâm ấy, chuyện ấy lợi ích vô lượng chúng sanh. Nếu quý vị chướng ngại họ, ganh tị họ, tội sẽ là vô gián địa ngục, a tỳ địa ngục. Chớ nên không biết điều này. Thỉnh chuyển pháp luân. thỉnh Phật trụ thế. Lợi ích chúng sanh thù thắng nhất, lớn nhất, không chi to bằng. Phàm là thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế. Từ kinh nhân quả chúng ta thấy, hiện thời những người làm quốc vương, làm tổng thống trong thế gian này, đời trước họ đã tu cái nhân gì? Tu cái nhân này, hộ trì Phật pháp. Trong hộ trì Phật pháp, điều quan trọng nhất là thỉnh pháp sư giảng kinh. Thỉnh pháp sư, hộ trì pháp sư thường trụ ở nơi đây, thường chuyển pháp luân. Công đức ấy chẳng thể nghĩ bàn, quá lớn lao. Vì sao quốc vương, đại thần phải quy y Tam Bảo, hộ trì Phật pháp? Đạo lý rất đơn giản, họ mong mỏi con cháu họ đều làm quốc vương, vĩnh viễn truyền thừa. Những hoàng đế cuối mỗi triều đại chẳng nghe theo giáo huấn của tổ tông, bất kính Tam Bảo. Vì thế mới bị suy vi, mới bị vong quốc, chánh quyền mới bị chuyển dời. Đạo lý ở chỗ này. Chớ nên không biết điều này. Quý vị thấy quả báo của họ là được mười vua tôn kính, mười vua ủng hộ. Mười vị vua ấy chính là Thập Điện Diêm Vương. Trong phần trước tôi đã từng thưa trình cùng chư vị, Thập Điện Diêm Vương đều ủng hộ. Hãy ngẫm xem, có lẽ nào thiên địa quỷ thần chẳng che chở quý vị? Nếu quý vị muốn được hết thảy thiện thần trong trời đất che chở quý vị, hãy tu Phổ Hiền Hạnh. Nhưng phải biết, nếu chẳng có đệ tử quy, thập thiện nghiệp làm cơ sở, đừng nói là Phổ Hiền Hạnh, các hành pháp đại tiểu thừa quý vị đều chẳng đạt được. Chớ nên không biết điều này. Vì thế Phổ Hiền Hạnh được kiến lập trên cơ sở thập thiện nghiệp. Kiến lập trên cơ sở tam quy, ngũ giới. Kiến lập trên cơ sở đệ tử quy. Chớ nên không biết điều này. Nếu quý vị chẳng phát tâm tu học từ căn bản này, Phổ Hiền Hạnh sẽ là hữu danh vô thực. Chư vị chớ nên không lưu ý điều này. Do vậy, hiện thời chúng ta hiểu học là học từ chỗ nào? Quyết định là từ đệ tử quy, từ thập thiện nghiệp, từ tam quy, ngũ giới. Chẳng thể nhảy vượt cấp, hễ nhảy vượt cấp thì sai mất rồi. Nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi giảng tới chỗ này.